つまり、tất cả chương trình chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Thích Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp.
Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp.
Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tam Mộ.
Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tam Mộ.
Ngã Kim Kiếm Văn Đắc Thọ Trì.
Ngã Kim Kiếm Văn Đắc Thọ Trì.
Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà
Phật. Vô
dạ. Thì trước tiên chúng ta ở trong phần kinh văn, phần tựa đề kinh Vô Lượng Thọ, Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Bảy phần trước chúng ta đã nói qua, cuối cùng là phần thông đề. Ở bảy phần trước gọi là biệt đề, là một cái tựa đề, nó có phần riêng biệt, mỗi bộ kinh nó có tựa đề riêng gọi là biệt đề. Và ở đâu cũng có cái chữ kinh gọi là thông, thông cùng một là kinh. Kinh là những lời Phật thuyết ra và được kết tập lại nên gọi là kinh. Kinh điển, điển là sách vở. Kinh nó có bốn nghĩa quý vị. Ở trong đó kinh nó phải gọi là, thường thường gọi là khế kinh, trên khế hợp với chân lý, dưới khế hợp với căn cơ của chúng sanh. Khi Phật thuyết pháp phải đủ hai điều kiện này, khế lý và khế cơ. Nếu mà căn cơ thấp nói pháp hay, nói pháp cao, tuy rằng pháp cao nhưng mà chúng sanh không hiểu, cho nên khế lý mà không khế cơ. Nếu mà căn cơ của chúng sanh cao mà chúng ta nói thấp thì ở trong đó cũng không khế hợp căn cơ, vì người ta nghe không vô, nó chán, nó nhàm. Cho nên khi Phật thuyết pháp ở trong đó phải khế lý, nhất định phải khế lý. Và thứ nhì phải là khế cơ. Khế lý chia ra nhiều tầng bậc. Khi Ngài thuyết về chân đế, khi Ngài thuyết về tục đế, chân đế là cứu cánh viên mãn một pháp trong đó, tục đế là tùy theo căn cơ của chúng sanh mà dạy cho các thừa khác nhau, từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, nhưng mà Phật thừa chưa dạy là. Ở đây nói đây đó, cho nó kinh nó phải có khế lý và khế cơ. Cái tánh chất của kinh điển có bốn cái việc. Kinh nào cũng có quán, pháp, thường. Ở trong đó thường thường nó đều có một kinh điển phải có được á, quán, quán nhiếp thường và pháp. Quán là quán suốt được kinh điển, thống ở trong đó xuyên suốt, không có dư mà cũng không có thiếu. Giống như sợi dây chuỗi này, nó trong đó quý vị không thêm mà không bớt được. Nếu mà thêm một hạt nữa thì cái sợi dây nó đứt, nếu mà bớt đi một hạt sợi dây cũng đứt. Cho nên kinh điển tuyệt đối không được thêm và không được bớt. nó quán suốt như vậy là kinh điển có cái năng lực thâu nhiếp, quán nhiếp, nhiếp thọ chúng sanh. Một cái bộ tiểu thuyết chúng ta đọc lần đầu thấy hay, rồi lần sau đọc vẫn còn hay, nhưng mà đọc ba lần á thì sẽ bắt đầu chán, nghĩa là nó không còn có cái năng lực hấp dẫn chúng ta nữa. Nhưng mà kinh điển lại khác, nó có năng lực hấp dẫn nhiếp thọ chúng ta, càng đọc càng thấm, càng đọc cảnh giới càng mở, càng đọc chúng ta càng thấy mình vào cảnh giới. Cho nên cái đặc biệt của kinh đó quán nhiếp, nhiếp thọ, thâu nhiếp chúng sanh. Khi mà chúng ta biết đọc kinh điển rồi, hiểu nó rồi, thì mỗi lần tụng chúng ta thấy là mở lên một chân trời mới, mở ra một cảnh giới mới. Cho nên càng đọc càng hay, càng đọc càng thấy hấp dẫn, càng đọc chúng ta thấy càng thấy trí tuệ mở ra. Đây cái năng lực của kinh điển quý vị. Còn ở trong đó, sách vở thế gian không có đủ năng lực đó. Giống như cái kinh Vô Lượng Thọ, quý vị mới phát tâm đọc thấy nó hay, tu rồi á mấy năm sau đọc lại vẫn hay, mỗi ngày chúng ta tụng vẫn hay, càng đọc càng hay, càng đọc càng thấm. Đó là cái năng lực của kinh điển thâu nhiếp chúng ta, hấp dẫn chúng ta. Tiểu thuyết văn chương thế gian không đủ năng lực này. Tuy nó hay không đủ năng lực, coi ba lần, mà nếu mà coi nhiều lắm là 10 lần là thôi chán, nó biết hết rồi quý vị, cái tình tiết nội dung của nó hiểu hết rồi. Còn kinh điển của Phật không có, càng coi chúng ta càng say mê, càng coi chúng ta càng thấy mở ra cảnh giới. Cho nên nó người nào nói kinh điển nhiều ở trong đó phải coi nhiều, không phải. Chúng ta coi nhiều kinh điển, đọc tụng nhiều kinh điển, thọ trì nhiều kinh điển, quý vị chứng minh là quý vị chưa có hiểu kinh điển, chưa bị sức hút của kinh điển. Còn người nào mà trong đó một bộ kinh mà cứ đọc đi đọc lại, tụng thọ trì như vậy, thì tự nhiên người đó đã nhập vào kinh điển. Quý vị coi hành trình trên cát hay hành trình về phương đông gì đó của Tây Tạng đó quý vị, có hai sư huynh đệ, ông anh thì ở nhà thọ trì kinh A Di Đà, không biết làm gì, chỉ là tụng kinh A Di Đà niệm Phật thôi. Ông em thì hoằng dương Phật pháp, kinh nào cũng biết, kinh nào cũng thông, kinh nào cũng có thể giảng được. Rồi đến hồi đi hoằng pháp mấy năm trời, về lại thăm lại đạo tràng, thăm lại những sư huynh đệ, hỏi ông anh: vậy chứ sư huynh à, mấy năm nay sư huynh tu hành như thế nào? Tu hành tiến bộ như thế nào? Đọc thọ trì kinh điển nào? Sư huynh khiêm tốn nói: em à, anh chỉ biết tụng kinh A Di Đà mà thôi. Là anh nói mấy kinh điển khác anh không có năng lực, anh chỉ tụng kinh, thọ trì kinh A Di Đà. Người em nói: Phật thuyết quá nhiều kinh điển, anh thọ trì từ mấy năm rồi mà chỉ có một quyển kinh A Di Đà nhỏ như vậy sao? Nói với cái giọng điệu châm biếm, khi dễ khinh thường. Rồi cho qua. Rồi sao quý vị? Ngủ sáng ra, sáng ra đang ngủ nhìn thấy trên tránh điện, tại sao mà quang minh sáng rực ra? Quang minh sáng rực ra trong đó. Và người em đó, là pháp sư đó, đi mon me ra chánh điện thì thấy anh mình đang thọ trì kinh A Di Đà. Thọ trì kinh A Di Đà và xong đó sao lễ rồi, anh thọ trì kinh bao lâu rồi? Anh trước giờ chỉ thọ trì kinh A Di Đà. Và khi thọ trì như vậy sao quý vị? Thọ trì đọc tụng như vậy, mỗi lần đọc, mỗi lần tụng, quang minh phổ chiếu. Mỗi lần tụng như vậy, quang minh nó khác, chói lọi, sáng suốt, rạng rỡ hơn là. Mỗi lần tụng là một lần chư Phật quán định. Mỗi lần Phật là tụng thọ trì, là một lần chư Phật mười phương xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu nghiệp. Trong kinh nói rõ là, còn chúng ta đọc sơ sơ tưởng là đã thuộc rồi, tưởng hay rồi. Phật không có phóng qua, Phật không có nhiếp thọ, Phật không có gia trì, vì chúng ta chưa tới công phu. Cho nên sao có người anh một đời chỉ thọ kỳ kinh A Di Đà, thọ không hết. Cái năng lực nhiếp thọ của kinh điển nó như vậy đó quý vị. Và tổ lúc xưa có một vị tổ giảng kinh A Di Đà 200 biến, 200 lần giảng kinh A Di Đà. Đây là trong đó quý vị thấy. Cho nên đó, kinh điển đó, chúng ta phải có cái nhìn khác hơn đó, cái nhìn của sách vở thế gian. Người nào chuyên thì người đó đi vô sâu. Giống như Bồ Đề Đạt Ma hỏi đệ tử: vậy chứ ông học gì được của tôi? Cho nên mỗi vị trình chứng, mỗi vị nói lên cái công phu của mình, thì người đầu tiên nói, trình lên thì ngài nói: ông được ngoài da của tôi. Vị khác nói lên: ông được cái phần thịt của tôi. Người khác trình bày thì ông được phần xương của tôi. Đến khi huệ khả thì ông được phần tinh tủy của ta. Cho nên ở đây quý vị thấy, ở trong đó mình phải được cái kinh điển, phải thấy được các cái kinh, cái diệu dụng của kinh điển. Nếu không chúng ta chỉ sơ sài ở ngoài, chỉ phần da mà thôi à. Đó là kinh điển quý vị. Quán, quán suốt tất cả, nhiếp thủ chúng ta. Và sao? Thường, thường là thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật thuyết pháp tất cả thời gian đều khế hợp với chân lý. Không có thể nào nói Phật bây giờ là 3.000 năm trước, bây giờ chúng ta đời tinh tiến, đời tân tiến, hiện đại. Cho nên những gì Phật nói cổ lỗ sĩ tùng không hợp thời, không hợp hoàn cảnh được. Sai à, hoàn toàn sai lầm quý vị. Phật nói pháp thời nào khoa học đến đâu, Phật pháp hợp với khoa học kỹ thuật đến đó. Không những hợp với khoa học kỹ thuật mà vượt tiến hơn khoa học kỹ thuật nữa. Cho nên kinh điển phải có gì quý vị? Phải có thường trong đó. Quán nhiếp thường là luôn luôn thường hằng không biến đổi. Những gì Phật nói ra không hề bị thời gian nó hủy hoại. Chúng ta hãy tin Phật là đừng có ham mà sửa đổi, đừng có mong mà chuyển đổi những lề lối luật lệ, những gì Phật dạy. Thất bại là hòa thượng tịnh không chuyển đổi trong đó, rồi cuối cùng ngài kết luận làm sao? Mất thời giờ, mất năng lực. Đi theo tổ, đi theo những người xưa trong đó, bảo đảm kia. Tại vì sao? Vì những gì họ dạy chúng ta nó đã được chứng nghiệm, nó đã được thực nghiệm, nó đã được thành công rồi. Còn chúng ta khởi lên một cái biến đổi để cho nó hợp hoàn cảnh môi trường, thì thật sự trong đó không khế hợp với lý, không khế hợp với chân lý là hòa thượng tịnh không quý vị. Ở nơi đó thọ giáo với ngài Chương Gia Đại Sư 3 năm trời. Chương Gia Đại Sư dạy trong đó, mỗi tuần trong đó dành cho hòa thượng 2 tiếng tại phòng khách và dạy cho hòa thượng. Rồi sau khi mà dạy xong rồi, đem được cái nhân Bồ Đề vào trong tâm của Hòa Thượng rồi, thì Chương Gia Đại Sư tịch diệt vãng sanh đi. Thì Hòa Thượng trong đó mến mộ thầy, tôn trọng thầy, kính trọng thầy, cho nên đứng ở quan tài, đứng ở bên đó, áo quan trong đó 3 ngày 3 đêm, quan sát nhìn lại coi Chương Gia Đại Sư dạy cho mình điều gì quan trọng nhất trong 3 năm qua. Trong 3 năm qua Ngài dạy cho ta được cái gì? Cho nên Ngài quan sát, Ngài nói đây, giới luật quan trọng. Giới luật quan trọng. Ngài nhìn cái câu đó thì luôn luôn Chương Gia Đại Sư nói gì nói đều nhắc nhở giữ giới, giới luật quan trọng. Thì Ngài nhìn cái câu này, quan sát cái câu này, Ngài nói giới luật quan trọng à. Giới của Phật là 3.000 năm trước ở đâu? Ở tại Ấn Độ. Còn ta bây giờ 3.000 năm sau ở đâu? Ở tại Đài Loan. Thời gian cách 3.000 năm trước, hoàn cảnh nơi chốn nó khác biệt với sinh hoạt tập quán, với phong tục tập quán từ Ấn Độ qua Trung Quốc rồi về Đài Loan chuyển biến như vậy. Bây giờ mình giữ giới của Phật nó như thế nào là? Tại sao mà Chương Gia Đại Sư nói giới luật quan trọng mà Ngài không cải sửa, không cải biến? Ngài đứng ở đó 3 ngày 3 đêm quan sát thì mới ngộ ra giới luật của Phật là kinh nghiệm tích lũy của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ dạy chúng ta giải thoát ở luân hồi. Còn luật lệ, hiến chương, hiến pháp là giới luật, là luật lệ của thế gian luân hồi. Hiến pháp phải tu chính, phải chỉnh đốn, phải sửa lại. Mỗi năm phải sửa hiến chương, mỗi năm phải sửa luật lệ, mỗi năm luật sư phải cải thiện cái luật cho nó hợp hoàn cảnh, hợp môi trường. Nhưng mà luật của Phật ra giải thoát không thể sửa. Cho nên Hòa Thượng ngộ được cái này, quý vị. Chúng ta không thể nào tự tiện sửa đổi kinh điển, không thể nào tự tiện sửa đổi luật lệ của Phật, giới luật của Phật. Rõ ràng nó thường hằng không biến đổi với thời gian và không gian. Chúng ta phải có cái tư tưởng kiến giải này là giữ không được, cố gắng mà giữ. Không thế nào Phật nói, Phật nói pháp trong đó cái gì? Đến tận vị lai là pháp hội của Ngài ở tại Linh Sơn Pháp Hoa vẫn chưa tan cái gì, vẫn đang thuyết pháp, là đang thuyết pháp mà chúng ta tự tiện sửa dễ dòng. Cho nên phải nhìn, có cái nhìn khác đối với kinh điển. Không có tự tiện nữa, không có được tăng giảm kinh pháp là. Đây đã nói chúng ta vậy. Và một điều nữa là gì? Quán nhiếp thường pháp. Kinh Phật ở trong đó nó đều như lý như pháp, tương ưng với tất cả vạn pháp. Dù pháp xuất thế gian, dù Phật pháp, dù thế gian pháp gì đi nữa cũng không ngoài Phật pháp. Phật pháp nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, không có pháp nào ra ngoài tâm thức. Cho nên có cái luận duy thức, có luận duy tâm, tất cả đều nói bao trùm tất cả pháp. Cho nên khi Phật thuyết pháp từ tự tánh phát ra thì những lời Phật pháp đều bao hàm tất cả các pháp. Là khoa học càng tiến bộ bao nhiêu, con người mở ra kỹ thuật kết tinh tiến bao nhiêu, thì Phật pháp càng sáng chói, càng biểu lộ sự thâm sâu của nó bấy nhiêu. Cho nên chúng ta học Phật không bao giờ chán cái gì. những người khoa học nếu mà học được Phật pháp thì họ sẽ có những cái kiến giải, mở ra những cái kiến giải để phát minh những cái mới hơn, những cái hay hơn. Phật nói sao quý vị? Trong một lỗ chân lông, chư Phật mười phương, Phật tử chúng sanh ở trong đó đang thuyết pháp trong đó. Không những một lỗ chân lông mà trong một vi trần, một hạt bụi có đầy đủ cõi nước ở đó. Là bây giờ khoa học có gì quý vị? Có đó, khoa học tinh tiến, nó gọi là kỹ thuật nano technology, nghĩa là một cái phần tử nhỏ bằng một tỷ của ly, ở trong đó tính tỷ của ly, một ly, một ly á, một mm đó quý vị, chia ra hàng tỷ lần thì chế ra những con robot, những cái mạch điện tử tính bằng một phần tỷ của một ly. Là một phần tỷ của một ly, coi là nó nhỏ như vậy nhưng mà không bằng vi trần quý vị. Một vi trần của Phật, ở trong đó chư Phật mười phương đang thuyết pháp, ở trong đó mười phương chư Phật thuyết pháp, có chúng sanh, có cõi nước, cõi nước có bụi, trong bụi đó lại có Phật thuyết pháp, Phật thuyết pháp lại có chúng sanh, chúng sanh lại có cõi nước, cõi nước lại có vô cùng vô số hạt bụi, mỗi hạt bụi lại có Phật thuyết pháp, trùng trùng duyên khởi, vô cùng vô tận. Đây quý vị thấy, cho nên ở trong đó khoa học càng đi phát kiến bao nhiêu, sáng kiến bao nhiêu thì Phật pháp càng sáng chói bấy nhiêu. Là cho nên ở đây quý vị thấy, chúng ta may mắn gặp Phật pháp mà là gặp cái phương tiện cuối cùng tuyệt đối, với những kỹ thuật cao đó, với những cái kết quả vô cùng thâm sâu đó, chúng ta lại dễ dàng nhập vào trong đó, có thể lãnh hồi nó, có thể chứng được trong đó, có thể nhập vào trong đó, có thể tự tại trong cảnh giới đó. Đó không ngoài kinh điển, trong đó đều nói chúng ta, nhất là kinh điển Đại Thừa, quán nhiếp thường pháp. Kinh điển Phật phải có bốn cái đặc tánh này, kinh điển Phật phải có đủ bốn cái tánh chất này mới gọi là kinh điển Phật. Thì chúng ta nghiên cứu Phật phải để ý khế lý, khế cơ, quán nhiếp thường pháp. Đây là kinh điển Phật, học bao giờ cho hết cái việc. Một quyển kia chúng ta chưa nhập vào, đừng nói mà hai quyển. Là nên nó học á, hãy tinh, hãy chuyên, hãy thâm, hãy sâu. Đừng có học có xen tạp, đừng có học có ở trong đó quá nhiều, đừng có học ở trong đó rộng rãi, đừng có học thô thiển, mà hãy tinh chuyên thâm sâu trong đó thì chúng ta mới nhập vào cảnh giới, chúng ta mới chứng vào cảnh giới. Càng chứng vào cảnh giới thì chúng ta thấy lời Phật thuyết vô cùng vô tận, là mỗi lần như vậy là bất khả tư nghị nghĩa, bất tư nghị vô lượng nghĩa. Là chứ không phải nghe lần này nghĩa này rồi nghĩa lần sau Phật thất cũng lại nghe nữa, chán chứ không có chán đâu. Bảo đảm quý vị là càng nghe chúng ta càng mở lên cảnh giới. Cho nên á, đây là cái phần tựa đề của kinh điển, bảy phần đầu: Phật thuyết Đại Thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, là phần biệt tựa, là riêng biệt, khác biệt hết tất cả kinh điển khác, biệt tựa. Còn chữ kinh là thông tựa, tất cả những kinh sách của Phật đều có chữ kinh, đều do Phật thuyết. Cho nên chúng ta nói kinh là khế lý, khế cơ là kinh. Thì đó là cái phần tựa của chúng ta về kinh vô lượng thọ. Chúng ta tạm dừng ở đây để qua cái phần vấn đáp nhé nào. Thì xin mời ban tổ chức đưa lên những câu hỏi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, đồng tư, tu chúng con hôm nay đã có một số câu hỏi, chúng con sẽ lần lượt trình lên pháp sư. Kính xin pháp sư từ bi khai thị cho chúng con. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, có người nói những người đi khánh và mỏ chỉ được phước báo vì khi đi tâm không thanh tịnh để niệm Phật, phải lo hướng dẫn và đánh cho đúng. Như vậy có đúng không? A Di Đà Phật.
Quý vị à, người đi khánh và người đi mỏ là người dẫn đường, là người dẫn đạo, là người phải làm gương mẫu, là người phải thành công. Đâu có phải là đơn giản chỉ có phúc báo thôi. Cái vị đi ở trong đó tâm không, không có yên, đi tâm không định, lầy lấy tư cách gì mà dẫn chúng, lấy tư cách gì mà dẫn đạo. Cho nên người đi khánh đi mỏ, chuyên đi khánh đi mỏ, công đức là người ta tu hành có được thanh tịnh hay không, người ta tu hành có được kết quả hay không, là do người dẫn đạo, người dẫn đường đó quý vị ạ. Người dẫn đường mà đưa chúng ta đi xuống hố thì quý vị thôi thấy như vậy quý vị thành công à. Cho nên trong đó rắn phải có đầu, đầu nó dẫn cho chúng ta đi thì nó dẫn chúng ta đi đến chỗ tốt đẹp, nó có phúc báo thôi à. Đâu có quý vị, ngài Đại Từ Bồ Tát nói độ cho hai người vãng sanh công đức bằng tự mình tu. Người ta hai người vãng sanh công đức bằng vượt thắng hơn cái công đức của mình tự tu thì sao? Hai người đó vãng sanh thì mình cũng vãng sanh à, mới vượt hơn chứ. Nhưng mình không vãng sanh sao vượt hơn quý vị à, đúng không nào? Cho nên nó Đại Từ nó, nếu mà chúng ta giúp đỡ cho hai người vãng sanh, công phu vượt thắng hơn công phu của mình tự mình tu, đó là cái bề tốt mà nói. Bây giờ quý vị muốn nghe cái bề xấu không? À, bề xấu là trong đó chúng ta cầm khánh thỉnh mỏ ở trong đó, đây là nó dẫn đường. Mà tâm chúng ta nghĩ cái gì thì tiếng khánh, tiếng mỏ, tiếng chuông nó tăng cái nghĩ tưởng của chúng ta, nó chia phần cho 100 người ở đây. Cho nên chúng ta nghĩ một cái tư tưởng bậy thì tư tưởng bậy đó nó theo tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng mỏ chia ra hết trong đây, mỗi người đều có phần. Nghĩa là sao quý vị? Nghĩa là cái tội của chúng ta, cái xấu của chúng ta nhân lên 100 lần, bị trăm người mà nhân lên 100 lần, đúng không nào? Nếu mà ở đây có 150 người thì nhân 150 à. Nhưng mà nếu mà có công đức thanh tịnh thì công đức đó chúng ta dẫn lãnh. Cho nên ở trong đó khi mà trước khi ta đánh đó, thường thường á chúng ta dơ cái pháp khí lên và ở trong đó nguyện cầu chư Phật chư Bồ Tát phóng quang gia trì. Quý vị thấy các vị thường thường đóng khác, đánh nó khánh, đánh nó mỏ, đưa pháp khí lên trán, người ta nguyện niệm thầm xin các vị gia trì cho con hôm nay dẫn chúng được thanh tịnh. Khi con dẫn chúng được thanh tịnh thì công đức con chia phần là, đúng không nào? Quý vị nhất định sẽ có công đức là. Ở vậy cho nên mình trân trọng, cung kính, chân thành khi tu hành cũng như khi lãnh chúng, dẫn chúng, tất cả đều có công đức chứ không phải đơn giản chỉ có phúc báo thôi đâu. Vì khi chúng ta đi nghiêm chỉnh, đi đều bước thì chúng nghiêm chỉnh đều bước. Người dẫn chúng rất là quan trọng. Mọi người nhìn ở trước con người dẫn chúng như thế nào thì tự nhiên họ tâm an định rồi và đi, không có quá nhanh làm cho cái hàng nó rời rạc, không có quá chậm làm cho cái hàng nó đụng lại, nó đùng lại trong đó. Cho nên chúng ta khi đi đó tâm thanh tịnh, tâm chánh giác, tâm tập trung thì tự nhiên bước chân của chúng ta đều đặn, nó lại gọn gàng, và tự nhiên tất cả hàng ngũ đều đi vào. Quý vị thấy cứ để ý, mọi người ra đều khi một người dẫn chúng nghiêm chỉnh thì tất cả đại chúng đều đi đều bước, và cái đó công đức có cái gì ở trong đó, không có một cái lộn xộn, không có một cái náo động, không có một cái bất trật tự nào, mà mọi người đều chánh giác, đều hiểu nhau, đều thông hiểu với nhau, và làm cho đại chúng hoan hỷ vui vẻ tiến bước kinh hành nhịp nhàng, công đức bất khả tư nghị là. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật kính bạch thầy, khi đi kinh hành có phước đức nhiều hơn hay khi ngồi niệm Phật phước đức nhiều hơn? A Di Đà Phật.
Kinh hành, khi đi kinh hành và khi ngồi niệm Phật ở nơi đó, ở trong đó cái hình thức, cái hình tướng không quan trọng, mà quan trọng ở tâm thanh tịnh. Tâm chúng ta có niệm Phật hay không, đó là quan trọng. Hình tướng trong đó đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm Phật, công đức ở chỗ này. Không phải nói ngồi là công đức nhiều. Ở đây chúng ta nói công đức chứ không phải nói phước đức. Phước đức ở trong đó, niệm Phật mà có phước đức, chúng ta niệm Phật chi là? Tại sao quý vị? Thử sự phước đức không giải quyết được, là cái việc này phước đức không giải quyết được. Việc này là việc gì? Việc sanh tử. Mà chúng ta làm ở đây tất cả đều hướng về công đức. Thử sự công đức mới giải quyết được. Cái việc sanh tử này chỉ có công đức mới giải quyết được thôi. Ngay như Lương Võ Đế tạo hàng hơn 400 cái đạo tràng, độ cho hàng vạn tăng ni xuất gia, mà là mà ngài Bồ Đề Đạt Ma nói gì cái việc không công đức. Ni nhân làm như vậy nhiều lớn nghệ mà không công đức à? Bởi vậy cho nên chúng ta đây không có đi con đường phước đức cái việc. Tất cả phúc đức, tất cả phước đức đều hướng về Tây Phương đổi thành công đức. Cho nên niệm Phật đi đứng nằm ngồi tứ uy nghi, tâm luôn luôn có Phật, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Cho nên bây giờ dùng cái phương tiện nào quý vị? Dùng cái phương tiện nào? Thì ở nơi đây chúng ta dùng cái phương tiện đi kinh hành là chính. Vì đi kinh hành đó quý vị, đó là cái phương pháp ở trong Hoa Nghiêm dạy chúng ta. Trong đó là Bát Châu Tam Muội. Nó không phải thường đâu à. Không phải thường như chúng ta nghĩ đâu. Mà ở trong đó là Phật lập Tam Muội, là nhất hạnh Tam Muội, là niệm Phật Tam Muội ở ngay đó. Cho nên chúng ta đi kinh hành mỏi rồi ngồi xuống tịnh tọa. Tịnh tọa xong rồi mỏi mệt thì lễ Phật. Lễ Phật xong rồi lại tiếp tục kinh hành. Ở trong đó làm sao cho câu niệm Phật nó tương tục ở trong tâm chúng ta để đạt lệ công đức là. Cho nên khi chúng ta đi kinh hành đó quý vị, là chúng ta tập cái gì? Tập niệm Phật trong tất cả thời khắc. Không phải chỉ niệm Phật ở trong chánh điện kinh hành đâu, mà sau khi ra cánh chánh điện, thân này cũng phải động, thân này cũng phải sinh hoạt. Thân sinh hoạt mà tâm vẫn niệm Phật, đó là cái mục tiêu kinh hành của chúng ta. Còn cái vị ngồi mà niệm Phật thì sao quý vị? Một ngày chỉ có mấy tiếng mà thôi. Vì sao? Chỉ có ngồi mới niệm Phật thôi là, mà thân động là không niệm Phật được. Một ngày chúng ta cư sĩ phải làm gì? Phải 8 tiếng đi làm. Mà nếu ngồi đó ai cho lương quý vị? Ai trả lương? Đúng không? Phải đi đứng theo đó chứ người ta mới trả lương chứ. Chứ ngồi không à. Thư ký trong đó cũng phải làm đầu óc à. Cho nên ở nơi đây quý vị, kinh hành niệm Phật hợp với hoàn cảnh của cư sĩ hơn. Đi đứng trong đó làm việc trong đó, luôn luôn giữ công phu, mục tiêu ở chỗ đó. đi chúng ta coi coi cái hoàn cảnh của mình như thế nào, phương tiện của mình như thế nào, nó hợp thế nào, thì ngay lúc đó hãy ráng cố gắng hạ thủ công phu. Tâm chúng ta có Phật, đó là niệm Phật. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, khi đánh địa chung niệm Phật có lợi ích gì? A Di Đà Phật.
Như chúng ta đã nói hồi nãy, đánh địa chung ở trong đó thỉnh chuông và niệm Phật, thì khi đánh địa chung đó quý vị, có cái lợi hơn người niệm Phật. Chỗ nào? Chỗ không có hôn trầm. Mình đánh đó mình không có ngủ gục, còn người ta ngồi niệm mới ngủ gục quý vị. Ngồi niệm hồi cái làm sao thấy nó gục xuống lại, đúng không nào? Thì mình đánh địa chung nó đỡ hơn. Đó là cái lợi thứ nhất. Là rồi khi đánh địa chung á, ở trong đó tâm chúng ta chuyên hơn, nó phải theo cái nhịp, cái gì giữ cái nhịp, cho nên nó chuyên nhất hơn. Bởi vậy cho nên nó có lợi hơn là chúng ta. Và khi chúng ta đánh địa chung, thỉnh địa chung trong đó mà chuyên nhất, có thanh tịnh, nhịp nhàng, đại chúng đều hoan hỷ, đều pháp hỷ sung mãn, thì ngay đó chúng ta có công đức rồi. Là quý vị thấy sao, khi đánh địa chung mà trong đó mọi người hoan hỷ, qua wow, thấy qua wow, sao cái hôm nay á mình niệm Phật quá hay, niệm Phật trong đó nó hoan hỷ nhịp nhàng, nó vui vẻ, thì đó là công đức chúng ta có rồi. Nó nên nó là cái lợi ích của đánh địa chung nó như vậy. Để nếu mà đại chúng đông trong đó, mình á thỉnh địa chung trong đó, người ta thấy mình niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, người ta cũng bắt chước niệm, rồi chúng ta độ thêm một chúng sanh nữa rồi. Còn chúng ta đè niệm tà mà coi thấy nó uể oải, nó buồn ngủ quá, người ta thấy qua wow, tu cái gì đâu mà nó cứ đi không nhỉ? Như vậy cho nên người ta chán, thì không kéo được một người vô. Cho nên với đại chúng mà ở trong đó quần chúng nơi chỗ đông, chúng ta nên dùng địa chung, dùng cái phương tiện pháp khí để mà nhiếp người ta về với Phật pháp. Khi người ta nghe hoan hỷ vui vẻ tốt đẹp rồi, người ta cũng niệm, thì chúng ta đã cho cái chủng tử kim cang vào tâm của họ rồi. Đừng có lo, miễn người ta có niệm là tự nhiên nó thành quả. Cứ rót cái hộp đó vào tâm thì tự nhiên lâu ngày chạy tháng nó cũng thành quả mà thôi. Cho nên ở đây thỉnh điều chung, ở trong đó những người thanh niên mà còn sức khỏe, tay chân trong đó nhanh nhẹn, thì nên tập đánh pháp khí để chúng ta có thể hướng dẫn cho đại chúng cùng tu với chúng ta, thì thật là công đức vô lượng. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là người công giáo, con muốn tin học Phật pháp nhưng mà tâm con có nhiều câu hỏi không thể nan giải. Con muốn tin nhưng mà không biết tin làm sao, xin thầy giúp con trả lời một câu hỏi. Tâm từ đâu tới, có phải Chúa tạo ra không? Con muốn tin Chúa nhưng mà không thể tin nổi. A Di Đà Phật.
Dạ. Thật sự cái gì? Cái câu á trả lời này, nếu mà cái vị trả lời được, cái vị đã giác ngộ rồi à. Bất luận là công giáo, Thiên Chúa hay là Phật giáo, cái vị nói Lục Tổ Huệ Năng nói với Minh Thiền Sư Thượng Tọa Minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì đâu là bổn lai diện mục của ông nào? Ông từ đâu đến à? Ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì con người thật của ông là gì? Ông từ đâu tới nè? Từ đâu ra nè? Quý vị nghe đến câu này, cái này Minh Thượng Tọa dừng lại nghĩ, lập tức giác ngộ, không trả lời là. Quý vị câu trả lời nó khó, cho nên bên công giáo nói là đấng tạo hóa, tạo ra tất cả chúng sanh. Đấng tạo hóa do ai tạo không biết. Đến nói đến đó là nó dừng lại ở chỗ đó. Còn ở trong Phật pháp gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh, gọi là trong đó bát nhã, gọi pháp thân đầy đủ tất cả các tên để nói chúng ta có một vật có trước thiên địa, có một vật vốn sẵn có ở trong đó nó tràn đầy vũ trụ. Thì vấn đề của chúng ta làm sao trở lại cái bổn thể nguyên bổn của nó. Cho nên ở trong đó vì chúng ta không hiểu, không thấu, cho nên các ngài cho chúng ta một cái tầng để mà dựa. Đấng tạo hóa đó là một lớp để chúng ta nương tựa. Qua cái lớp đó sao? Phải vượt thấu qua cái lớp đó thì thấy con người chúng ta từ đầu tới rồi. Bởi vậy cho nên điều này khó trả lời cái việc. Không phải Phật không trả lời được, trả lời rồi mà chúng ta không hiểu, chứ không phải không. Các thiền sư cũng trả lời rồi mà bây giờ chúng ta cũng không hiểu, chúng ta cũng không có nghĩa được con người từ đâu tới. Cái vị thấy là chúng ta đi sanh ra như vậy, chúng ta thành Phật là mất một chúng sanh, rồi chúng sanh nó mất chúng sanh, bao giờ hết chúng sanh, rồi chúng sanh từ đâu ra cái gì. Một người thành Phật trở về nguyên tánh nguyên bổn thì mất một chúng sanh này. Thì chúng ta đếm trong cái tâm của chúng ta bao nhiêu cái tâm, mỗi một chúng sanh là một tâm thức, một tâm thể, rồi nó chuyển biến như vậy như thế nào. Thưa cái vị, càng nghĩ thì càng chết là, càng nghĩ thì càng rối lắm là, càng nghĩ thì chúng ta càng vô minh là. Cho nên ở trong đó là sao? Đi theo phương pháp của Phật đi, lên một bậc đi cái gì à? Không phải là không trả lời được đâu, nhưng mà chúng ta hãy dựa vô cái gì, cái cảnh giới chúng ta đang có. Khoan á, nhìn xa, hãy nhìn nhân quả báo ứng cái đã, trước cái đã. Đừng không cần biết chúng ta từ đâu tới rồi sẽ đi về đâu, mà hãy nhìn á, tạo á, nghiệp ác thì thọ quả báo, tạo nhân tốt thì có quả lành. Không cần biết á, đấng tạo hóa gì trong cả. Ở trong đó Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta 10 điều lành, Phật Thích Ca cũng dạy chúng ta 10 điều thiện, đều nói chúng ta cái lý nhân quả là từ đó chúng sanh nâng cao tâm thức, lúc đó chúng ta mới nói diệu lý. Còn bây giờ diệu lý của Thế Tôn, chúng ta dùng tâm phân biệt của phàm phu, diệu lý cũng biến thành cái pháp sanh diệt là. Khi chúng ta ngộ rồi, tâm thức lên cao rồi, thì thế gian pháp cũng viên mãn tròn đầy, đầy đủ nghĩa lý của diệu lý là. Cho nên cần nhất là hạ thủ công phu, tâm thức như thế nào thì Phật dạy chúng ta pháp như thế đó. Đang là tiểu học thì học pháp tiểu học đi, đừng nên học phương trình. Khi lên trung học rồi, lúc đó quý vị mới có thể học phương trình được. Khi lên đại học rồi, quý vị mới làm những bài toán ở trong đó. Còn bây giờ quý vị mà lên lập phương trình, lập không nổi là cộng trừ nhân chia chưa có xong nữa là, nói chi học phương trình tích phân vi phân, quá là rối rắm là. Không phải không giải được đâu quý vị, nhưng mà giải chúng ta không hiểu gì cả. Quý vị đang học ở trong đó nhiều á, học sinh trung học của Mỹ nè, nói đến tích phân, nói đến vi phân nó cũng không biết làm sao. Tính cái thể tích của cái bầu dục đó nó tính không ra. Thì vậy chúng mình sao quý vị? Cộng trừ nhân kia mà không có máy làm không được, tính nhẩm không ra là. Cho nên ở đây quý vị, chúng ta phải nhìn cái tâm thức của mình đến đâu, nương theo pháp đó. Chỉ đặc biệt cái pháp môn tịnh độ này, bất luận tâm thức như thế nào, trình độ như thế nào, niệm Phật về đó viên mãn, thấy được mình là ai là, hiểu được mình từ đâu tới là, rồi sẽ thấy được quá khứ của mình đã trôi lăn bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời, thấy được vị lai quá khứ hiện tại tất cả thông suốt cả. Bây giờ sao cái việc? Thôi á, sự làm trước cái đã đi. Hãy niệm Phật, hãy làm lành, hãy lắng giữ, hãy đưa tâm thức mình lên cho nó đỡ đỡ một chút đi. Rồi sau đó chúng ta luận bàn sao cái việc. Nếu mà còn thời gian chúng ta luận sao. Còn bây giờ luận cái quý vị thấy sao nó nhức đầu quá rồi bỏ luôn kẹt lắm à. Cho nên ở đây chúng ta tin hay không là coi coi cái việc có thiện căn phước đức hay không. Không có cưỡng bắt được, là chỉ thuyết thôi, chỉ hướng dẫn, chỉ khai mở thôi. Ai nhận được thì người đó có thiện căn, ai không nhận được thì đợi duyên khác. Là chúng ta không nói Phật không có cưỡng cầu đâu quý vị. Phật ở trong đó đều là tự nguyện, tình nguyện. Khi chúng ta giác ngộ rồi thì tự nguyện chấp nhận làm, mà chưa giác ngộ thì Phật kiên nhẫn thuyết, kiên nhẫn nói, không bỏ là. Cho nên á, khoan, quý vị chưa tin thì hãy quan sát đi, nắm nè. Đừng có phải trả lời tất cả câu hỏi này rồi sao mới làm. Quý vị đi theo con đường của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không sao quý vị? Mục sư linh mục chịu thua luôn. Nói gì á, bây giờ ngài ông trả lời cho tôi mấy chục câu hỏi này đi rồi tôi theo. Đưa ra không một câu hỏi nào trả lời được. Ngờ cho nên người vị linh mục mục sư đó, thôi ông cứng đầu quá, ông đi về đi, không độ được à. Cuối cùng mới gặp Phương Đông Mỹ tiên sinh độ được cái việc. Nếu mà chúng ta không có vị thiện tri thức như Phương Đông Mỹ tiên sinh đó, đi con đường của Hòa Thượng kẹt lắm à. Vì trong đó gì? Thế trí biện thân, lý cái gì cũng có lý hết. Trả lời cho ta biết ta từ đâu tới thì ta theo. Đố ai trả lời được à? Chính quý vị phải trả lời câu hỏi đó. Không ai trả lời được à? Trên đó ai tu người đó chứng quý vị. Ai uống nước nóng lạnh tự biết cả. Ai mà biết được. Cho nên nó ráng tin, ráng theo cái pháp của Phật thấp thấp chút, rồi thấy nó thành công, thấy kết quả, tin thêm cái pháp cao. Đây là nan tính chi pháp mà, dễ dầu gì mà tin nổi quý vị. Cho nên ở đây á, mình thôi thì ráng thực hiện đi. Thấy người ta kinh hành niệm Phật, mình ráng tu coi coi kết quả như thế nào. Như vậy nó dễ hơn à. Chứ mà đi lý mà đi vào, phải có thượng căn thượng trí, phải có thiện tri thức mới khai mở, mới lãnh hội. Còn nếu không, không vô nổi đâu quý vị. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, một người bạn của con biết tu tịnh nghiệp, anh ta vì nghiệp mưu sinh phải làm cảnh sát, hại thân mạng chúng sanh. Anh luôn luôn tự trách. Con có khuyên là hãy chuyển đổi công việc này, nhưng anh ta nói rằng không thể chuyển đổi. Gia đình anh ta có một nhà hàng, nay anh ta muốn phát tâm bảo trợ hàng tháng vào buôn làng thượng. Con không biết là việc này có giúp đỡ được anh ta lúc lâm chung không. Kính xin thầy giảng dạy. A Di Đà Phật.
Dạ. Cảnh sát á mà liêm chính, cảnh sát mà lo cho xã hội đâu có gì khó, đâu có gì xấu cái gì. Tốt là vì chúng sanh mà phục vụ mà. Mà cảnh sát mà hối lộ, cảnh sát mà xấu, lúc đó mới là thế nào. Trong đó có hiện diện của cảnh sát thì du đảng trộm cắp nó yên lại là. Chứ đâu phải là cảnh sát là xấu đâu quý vị. Không phải thầy nói như vậy. Mà xấu hay tốt tại tâm của ta. Quý vị thấy nói bác sĩ là tốt hả? Tốt không quý vị? Giỡn à, ở trong đó thì khó à. Bác sĩ vì bệnh nhân, bác sĩ tốt. bác sĩ vì tiền, bác sĩ xấu. Tốt xấu chỗ nào quý vị? Tốt xấu không phải ở công việc, không phải ở chức vụ, không phải ở cái hành nghiệp, mà tốt xấu tại tâm của ta. Bác sĩ vì bệnh nhân, Bồ Tát bác sĩ. Bác sĩ chỉ tham á, chỉ đủ mọi mọi cách, mọi lĩnh khóe để mà rút tiền của chính phủ thì đó là bác sĩ xấu là. Cho nên nó đưa đến cái tình trạng xã hội á, điên đảo cái gì, xã hội bất an, ai cũng lo. Lo gì? Lo không có bảo hiểm sức khỏe. Nguyên nhân tại đâu? Tại vì không làm đúng nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của người bác sĩ. Rồi bây giờ cảnh sát nếu mà tốt quý vị, tốt lạ. Có trong đó quý vị thấy đây nè, ngày đầu tiên mà chúng ta làm pháp hội ở đây đó, có xe cảnh sát đó, đứng ở góc kia là cái gì đó, để bảo vệ, để coi coi đó, trong đó chúng ta làm cái gì. Có phải tập hợp của khủng bố hay không? Có phải tập hợp của những người đó, những người xấu hay không? Cho nên nó là tốt chứ đâu ạ. Nó thấy chúng ta đi kinh hành niệm Phật yên lành rồi nó đi mất tiêu. Đúng không? Ngày đầu tiên quý vị thấy có xe cảnh sát không? Tôi thấy là ở Vivo cũng có đâu quý vị. Ở đâu cũng có. Họ giữ cho trật tự xã hội mà. Đâu có gì là xấu đâu. Còn trộm cắp trong đó, đi vào trong cảnh giới đó, lỡ tay, lỡ trong đó thì có thể sát hại, có thể sát thương, làm bị thương. Tại vì những người đó ở trong cái hoàn cảnh xấu, phải chịu cái nghiệp chướng mà. Rồi bây giờ họ có cái nhà hàng phát tâm để mà giúp đỡ, bảo trợ cho những người thượng tinh tấn tu hành, khỏi lo về sinh sống, khỏi lo cái bụng, thì đó là tốt cái việc. Nhưng cái tốt đó chỉ là phúc báo mà thôi, chứ không phải công đức. Mà công đức phải tự mình tu, hay là công đức phải tự mình nỗ lực, không những bảo trợ cho nó mà dùng mọi cách cho nó thành công, thì lúc đó mới là hai người được vãng sanh, chứ không phải một làng niệm Phật. Một làng niệm Phật mà không có người vãng sanh, chỉ có phúc báo mà thôi. Phải độ cho được hai người vãng sanh, trong số đó mình có thể giúp đỡ cho hai người vãng sanh, lúc đó mới có công đức. Nó rõ ràng không vậy? Rõ ràng là. Cho nên ở đây chúng ta nói giúp đỡ bảo trợ đơn giản bằng tài vật chỉ là phúc báo mà thôi. Muốn vãng sanh tự mình tu là, tự mình niệm Phật, rồi khi có phúc báo người ta hồi hướng, người ta hộ niệm, nương theo cái phúc báo đó mình có thể có cái duyên niệm Phật, có cái duyên vãng sanh dễ dàng hơn. Nó như vậy rõ ràng minh bạch. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, ba con mất đã 2 năm nay, trong 49 ngày ông có về với vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Có lẽ ông đã được siêu thoát. Như vậy mỗi tuần con có cần phải đọc kinh lễ Phật cầu siêu cho ba con không? Kính mong pháp sư chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Phải cần chứ vị. Là ổng đi lên, nhưng mà tụng kinh, đọc tụng, tu hành chính là gì? Chính là cho chúng ta là 6/7 quý vị à. Lợi ích 6/7, chứ không phải nói ổng đi rồi sao ngon lành à. Rồi chúng ta thả vàng muốn làm gì làm, chết à. Ổng mới có được 1/7 cái phần ổng xong rồi, còn chúng ta 6/7 chưa xong đâu. Mà ở trong đó khi chúng ta thành công, cửu huyền thất tổ được độ. Còn chúng ta chưa thành công thì mình hồi hướng cho một người nào đó đi đến cảnh giới đó thôi, chưa có xong nữa. Mà xong là chúng ta phải thành công, thì cửu huyền thất tổ không hồi hướng họ cũng được cái phúc báo. Mà phúc báo đi đâu quý vị? Phúc báo họ chỉ cũng tối đa là đau lợi thêm. Vì sao? Muốn vãng sanh, muốn giải thoát phải tự mình tu, ai cũng phải tự mình tu, không ai tu dùng được đâu nè. Ngay như A Nan là em họ của Phật cũng phải tự tu, là tưởng là anh cả le lắm, không tu kệ nó, có gì anh cả đỡ đầu, đến hồi gặp Ma Đăng già, hồi chết anh cả không giúp gì được. Bởi vậy cho nên ngay cả Phật, em của Phật cũng không ngoại lệ. Nên chính là chúng ta sao chưa xong đâu quý vị à, mình cũng cố gắng thọ trì kinh A Di Đà, đọc tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, nguyện hồi hướng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, đến khi trọn đời này là hết đời này, không bao giờ ngừng nghỉ cái gì. Ngừng lại một chút là thối chuyển lại, ngừng một cái là nó tuột dốc, nó lại tuột dốc, nó đứt thắng lại đi xuống dưới nữa, kẹt lắm. Thôi giờ ráng lên, ráng đi lên được cái đỉnh đầu rồi thì khỏi lo đứt thắng, bảo đảm mà. Còn bây giờ đang leo dốc cái việc cứ leo cho hết đi, đừng có nản chí, đừng có dừng lại mà lại tuột thắng xuống lại, mất công lắm à. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính thưa ban tổ chức, em là một Phật tử ở xa, em cũng có duyên là được đến San Jose nghe pháp sư thuyết giảng pháp và niệm Phật. Em rất sung sướng được 2 ngày đi kinh hành và niệm. Sau đây em nhờ ban tổ chức giúp em hỏi thầy và nhờ thầy chỉ dạy cho em. Em có một ông anh ruột rất độc tài. Ông anh của em có cái bệnh nói nhiều và chửi vợ con và người giúp việc. Ngày nào cũng nói cũng chửi, đến đổi vợ con buồn rầu muốn bỏ đi. Bà chị dâu của em gọi nói em có cách nào khuyên anh cô không? Em có gọi nói cho anh của em đi tu đi, đừng có nói nhiều và gây nhiều nghiệp nặng. Mà anh của em không nghe mà còn nói nhiều nữa. Em không biết làm sao mà giúp anh của em thức tỉnh lại, thay đổi tâm tánh. Thương anh mà không biết cách nào giúp anh tu sửa, đừng có gây nhiều kiến nghiệp. Nhân dịp chiều hôm nay em nhờ ban tổ chức giúp em hỏi pháp sư. Em kính xin cảm ơn ban tổ chức Pháp hội A Di Đà Quảng Diệu. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cái này khó cái gì à? Khó chỗ nào? Khó cái nói người ta tu. Dễ chỗ nào? Dễ là tự mình tu. Là nói người ta tu khó là không được đâu, mà hay nhất là tự mình tu đi. Mình nói người ta tu á lâu à, bố em nó là vai em à, mày biết cái gì lại cho một bài oran nữa chết à. Đâu nè, vậy mà chúng ta chỉ chuyên tu trong đó, nó cảm à. Ông anh nó cả cảm à. Bây giờ nó đổi, ta làm như vậy mà nó không lên tiếng. Wow, chắc có chuyện lạ, nó âm mưu gì đây. Đến hồi làm tới nữa, nó lại cũng không lên tiếng, nó cứ rù 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 niệm Phật. Cho nên nó lần thứ hai cảm thấy lạ, lần thứ ba chú ý. Lần thứ ba sẽ thấy đổi, tại sao nó không phải giả bộ, là thiệt mà. Tâm nó định lại, trong đó mọi việc nó có thể nhẫn chịu, nó lại hoan hỷ vui vẻ. Đây quý vị, mình tự tu dễ hơn nói người khác tu, là biểu người khác sửa không bằng tự mình sửa. Cái gì à, tất cả vạn vật đều biến chuyển, chánh báo chuyển, y báo là. Bây giờ nói y báo chuyển khó à, mà cần nhất là chánh báo chuyện. Ta là chánh báo. Mình nó thấy ở sống ở trong nhà trong đó khó chịu, nói ổng tu ổng không chịu tu mà gàn gàn bướng bướng, thiệt là khổ tâm. Chi mà phiền cái vị, mình cứ tu đi à. Ổng không tu kệ ổng, đến khi nào mình tu rồi ổng thấy mình có kết quả, lúc đó độ ổng mấy hồi. Còn bây giờ thấy ổng không tu cái mình phiền, chi cho nó xen tạp, nó làm ô nhiễm cái tâm quý vị. Ông tu kệ nó đi, ai tu người đã chứng mà. Mà đến khi chúng ta tu thành công rồi đó, tự nhiên họ chuyện bảo đảm cái việc nhất định là cái đạo lý đó Phật nói là đúng, y báo theo chánh báo chuyện. Còn bây giờ ông anh ông không chuyện, ông cứ rầy rà, ông cứ mắng vợ la con, ăn nói tục tiểu thô lỗ, thì cái gì thấy vậy? Vì cái nhân duyên ông chưa tới, đến khi quả báo tới sám hối rồi, trong đó chúng ta có phương tiện đây. Bây giờ anh niệm Phật đi à, lúc này ổng mới nghe được cái vị à. Còn bây giờ chúng ta nói anh niệm Phật đi là coi chừng là nó rõ ràng như vậy quý vị. Chúng ta phải lựa lời, lựa thời cơ mà nói, chứ không phải muốn nói là nói đâu. Ở trong đó cái ào ào vô, vô mất đầu dáng chịu là. Cho nên chúng ta khuyên người, khuyên phải ngay đúng lúc, đúng thời, đúng điểm, đúng ngay, đúng nơi phương tiện mà khuyên thì mới thành tựu. Còn chúng ta khơ khơ đi vô một cái là tan tành hết quý vị. Vì ở đây quý vị phải có 3 lần khuyên là chúng ta không lỗ. Mà chúng ta xài lần thứ nhất thất bại rồi, rồi chúng ta đợi đợi lần thứ hai cũng thất bại luôn, còn một lần nữa đó. Còn lần nữa đừng có dùng một cách đó vô ý, phải đúng chính mùi, chính thời cơ. Lúc đó chúng ta bỏ nhỏ một câu, nó chịu à. Còn đừng có nói nhiều, bỏ nhỏ một câu thôi quý vị. Nói một câu thôi, nó thấm đòn là. Thì lúc đó nó quay đầu là. Thì chúng ta từ đó mới giới thiệu phương pháp, giới thiệu phương tiện. Bây giờ sao quý vị? Tự mình biến đổi đi. Biến đổi từ xấu thành đẹp, biến đổi thành từ bệnh thành khỏe, biến đổi thành từ yếu đuối thành khỏe, thành nó dũng mãnh, biến đổi từ sanh tử thành vô lượng thọ, thì tự nhiên tất cả chúng sanh đều quy phục rồi. Nên là chúng ta đừng nói cái gì. Ở đây nói thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết, chứ không phải thuyết diễn. Biểu diễn rồi thành công rồi mới nói, chứ không phải nói rồi biểu diễn mất linh à. Mà phải biểu diễn trước rồi mình nói thì mới linh hơn. Tự nhiên thế vị đừng có lo à. Khi mình đã tự nhiên niệm Phật trong đó, tự nhiên cảm ứng thôi. Kỳ này có nhiều khuôn mặt mới hơn cái việc này, đúng không nè? Quá chuyển rồi đó à.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính xin thầy từ bi khai thị cho con được rõ. Mẹ con quá vãng đã được 14 năm, khoảng 2 năm gần đây con thường nằm mơ thấy mẹ con ở trong tình trạng rất nghèo khổ và bệnh nặng. Năm vừa rồi theo lời dạy của thầy, con phát nguyện tụng tôn kinh Địa Tạng 7 biến cầu cho mẹ con được thoát khỏi cảnh khổ. Kể từ đó đến nay con không bao giờ nằm mơ thấy mẹ con nữa. Vậy con muốn biết mẹ con có được siêu thoát không? Nếu được siêu thoát thì mẹ con được về đâu? Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Dạ. Thì ở nơi đây quý vị, thật sự là vậy. Không những 10 năm, không những 100 năm, không những một đời qua cha mẹ quá vãng, 10 đời cha mẹ quá vãng, 100 đời cha mẹ quá vãng, và ngàn đời cha mẹ quá vãng cũng có năng lực độ được. Trong kinh nói rõ ràng. Tại sao quý vị? Bây giờ chúng ta bắt đầu tu hành, ổng đợi trong đó, đợi con nó không làm được, cháu nó cũng không làm, chích nó cũng không làm, chúc nó không không làm. Bây giờ đến phiên á, đến phiên ta có làm, cho nên cảm ứng tới báo mộng. Tới báo mộng khổ sở, đói khát, nghèo hèn, và chúng ta phát tâm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng Bổ Nguyện Công Đức, họ thoát khổ, thoát khổ được vào cảnh giới vui, giải thoát ra khỏi sanh tử chưa được cái việc. nhưng mà lên được cõi người cõi trời. Nên nó rõ ràng những cái lợi ích đó với vị. Lúc xưa không tụng, lúc xưa không trì, bây giờ may nhờ có pháp hội biết được, cũng ráng mà trì bảy biến trong đó, nương nhờ thần lực đó, nương nhờ công đức đó, họ ra khỏi cảnh ngạ quỷ. Ngạ quỷ đói khát khổ sở là. Cho nên nó còn là bao nhiêu á, bà con thân nhân ở địa ngục sao cái gì? Chưa có phúc báo, chưa có thiện căn, chưa đủ duyên để về báo mộc. Vì những người đó tội nghiệp nặng nề, không thể nào tự tại mà đi ra được. Chỉ những người nào có được thiện căn, lúc đó quỷ sứ mới cho về. Cho về chi cái gì? Từ bi cho về cho nó sám hối quay về, nương theo người ở dương thế tu hành, nương vào đó để mà tu, để được giải thoát. Diêm Vương đặt ân ban sát, đem đặt ân cho họ về, nương theo đó mà sám hối, chứ không phải tự nhiên thả tội nhân đi đầy đường đâu quý vị. Nên chúng ta hiểu được đó. Tại sao chúng ta làm pháp hội Địa Tạng? Tại sao chúng ta làm tam thời hệ niệm? Vì thỉnh cầu Diêm Vương đặt ân xá tội cho chúng được ra khỏi tội nghiệp, hầu nương về đây tu hành, được thực phẩm, được cơm ăn, rồi sau đó nương theo đó mà tụng kinh niệm Phật, sám hối cầu giải thoát. Đây quý vị thấy rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng. Bây giờ đi qua cảnh nào muốn biết không? Niệm Phật vãng sanh thì biết liền ha, đúng nè. Niệm Phật vãng sanh lên đó, người ta đi đâu chúng ta biết rõ ràng minh bạch. Không biết không những cha mẹ đời trước, mà cha mẹ quá khứ ngàn đời ngàn kiếp cũng biết được hết. Là đừng có lo về những niệm Phật dễ không quý vị? Khỏi cần trèo lên trời, khỏi cần chui xuống đất, mình chỉ cần niệm Phật hoan hỷ thì tự nhiên thấu biết tất cả. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm Tết này chúng con đi hành hương đến một ngôi chùa, có một vị thầy nói: Nam mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nam mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Kính bạch thầy, nếu đem các danh hiệu Phật, Bồ Tát để diễn đạt như vậy rồi thọ truyền miệng nhau để cười vui, như vậy có bất cung kính và mang tội không? Kính mong thầy giảng cho chúng con được hiểu thêm về sự cung kính, xin niệm các danh hiệu Phật, Bồ Tát. A Di Đà Phật, kính thầy.
Phật tử sợ nhân quả, nhân quả sợ hòa thượng, hòa thượng sợ Phật tử. Phật tử nghe thầy giảng nhân quả sợ lắm quý vị, không dám cung kính tôn trọng. Ở trên làng trong đó đi không dám đi trước mặt Phật, phải đi lui lui bước, lui bước đi, không dám ở trong đó tôn trọng cung kính. Ở trong đó, ở trong cái chánh điện không dám xả hơi, làm ô ấy. Phật tử sợ nhân quả là các thầy, nhưng nhầm nhân quả sao vậy? Sợ các thầy à? Các thầy giảng nhân quả mà không sợ nhân quả, cho nên nhân quả thấy các thầy nó sợ luôn. Nghĩa là không có sợ một chút nào. Giữa ông có tin nhân quả Phật nói không? Nói ra thuyết pháp thì nói, đến hồi thầy với nhau nói, ông có tin không? Trong kinh tin hay không? Cho nên nhân quả thấy hòa thượng sợ luôn. Hòa thượng sợ ai cái gì? Sợ Phật tử à? Phật tử không đóng tiền, Phật tử không hỗ trợ, Phật tử không ủng hộ hàng tháng, cho nên thầy sợ Phật tử à? Đây quý vị thấy, chúng ta đem cái câu A Di Đà Phật, chư Phật đều tán thán, mà đi chế diễu là tự mình chướng ngại con đường giải thoát của chính mình. dù bất luận thầy đó tu pháp môn gì không thành công. Vì sao quý vị? Một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, mười phần thành kính đắc được mười phần lợi ích, không phần thành kính không có lợi ích gì đâu. Cho nên bảo đảm quý vị, người đó không ra khỏi luân hồi giải thoát. Cho nên quý vị lấy danh hiệu của Phật Vạn Đức Hồng Danh ra chế diễu là tội là phỉ báng Phật Pháp. Quý vị coi trong kinh Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng có một người tôn trọng cung kính thọ trì đọc tụng này, rồi có người nghe răng ra cười khinh chê trong đó, thì sao quý vị? Ngàn kiếp, một ngàn vị Phật ra đời trong đời hiện kiếp rồi vẫn ở trong địa ngục, đến một ngàn kiếp sau ở trong ngạ quỷ, một ngàn kiếp nữa vào loài súc sanh, qua hết ngàn kiếp đó mới lên làm người câm què ngậm điếc, chỉ vì nghe răng ra khinh chê người tụng đọc tụng kinh này mà lãnh lấy quả báo như vậy, nói chi tự mình chê bai. Là thấy người ta đọc tụng cái gì, một người trong đó nghe gì nó làm biểu diễn, nghe răng ra cười thôi. Là quý vị không tin, lấy kinh Đinh Địa Tạng đã đọc thử coi có đoạn đó không. Còn lấy danh hiệu của Phật, mười niệm được vãng sanh, quý vị đây lấy ra chế diễu thì làm sao? Lấy tư cách gì mà làm thầy? Là thầy dạy cho học trò ngỗ nghịch à? Thầy dạy cho học trò trong đó những cái tật xấu à? Quý vị thấy tiểu học sao? Học sinh đứng nghiêm, một người lớn đi vô, hiệu trưởng đi vô, giáo viên đi vô, thì sao ở Việt Nam sao quý vị? Học sinh đứng nghiêm, dạy cho chúng ta đạo đức, đức hạnh trong đó. Còn đây ấy, thầy dạy chúng ta chế diễu Phật à? Quý vị đi hành hương, đi học những cái đó à? Ở nhà niệm Phật mà giải thoát đi là đây là sự thật như vậy quý vị à. Châm biếm Phật, phỉ báng Phật, lấy danh hiệu của Phật, danh hiệu của Phật quý vị đấy, ta ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trung. Những người ở trong đó ta thành chánh giác, lấy danh là vô lượng thọ, lấy danh là A Di Đà, ai mà nghe được danh hiệu này đều quay về nước ta trở thành Bồ Tát. Quý vị đem ra chế diệu à? Đây quý vị tội không có, ở trong đó chúng ta không biết nhân quả báo ứng, Phật nói trong kinh rõ ràng mà không tin. Quý vị tin không? Tin không? Không tin là Phật tử thì sợ, cung kính là sợ, dạy thi hành theo, mà sao quý vị hòa thượng không tin? Cho nên chúng ta phải y theo chánh pháp, y theo kinh điển. Nếu rời kinh thuyết tức đồng ma thuyết, rời kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, nói pháp mà ra ngoài kinh điển một chữ, đó là ý ma. Cho nên chúng ta sao quý vị? Nương theo kinh điển đi à. Kinh Địa Tạng nói quý vị, tụng lên bảy biến thân nhân được thoát khổ, rõ ràng minh bạch không quý vị? Chứ không phải nói thường là nó hiện ra đói rách khổ sở, đến hồi tụng kinh được cơ bảy biến không thấy những cảnh đó nữa, chứng minh chúng ta rõ ràng là ở vậy. Cho nên nó ráng mà tin, ráng mà nương theo. Còn ai có nhân quả của họ, mình cứ thôi lẳng lặng ngậm bồ hòn mà niệm Phật chứ ai làm gì làm. Vì trong đời mà pháp họ không tin, để họ trả hết nghiệp, sau đó chúng ta có dùng phương tiện trí tuệ lại cứu họ. Còn bây giờ họ không tin là. Cho nên ở đây quý vị thấy, ráng mà nương theo Phật Pháp, ráng mà nương theo kinh điển. Phật tuy nhập Niết Bàn nhưng mà kinh điển vẫn còn lưu lại thế, nhất là kinh Vô Lượng Thọ còn trụ thế 100 năm để độ chúng sanh đã. Ngày nên trân trọng nó. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đây là câu chót. A Di Đà Phật, con để ý Hòa Thượng Tịnh Không trong âm niệm Phật, Hòa Thượng đọc A Di Đà Phật. Như vậy chữ mi khác với chữ di như thế nào, hay chỉ là cách phát âm vận của quốc gia? Con kính xin pháp sư giảng giải cho chúng con được biết. Nam mô A Di Đà Phật.
Yeah, thì tất cả mọi cái âm thanh cái vị A Di Đà Phật đó được dịch là Vô Lượng Thọ, được dịch là Vô Lượng Quang, thì ở trong đó từ tiếng Phạn mà ra, dịch ra trong tiếng Hoa là A Di Đà Phật, không? Dịch ra tiếng Phật, tiếng Việt là A Di Đà Phật, dịch vào tiếng Mỹ là Amitabha. Amitabha nó giống như tiếng Phạn, giống như tiếng Sanskrit vậy đó, cho nên là Amitabha trong đó. Bởi vậy cho nên nó cái âm thanh đó là biểu hiện của một văn hóa, một chủng tộc, cách phát âm đó đều giống nhau cả. Là ở Việt Nam thì chúng ta ở miền Nam gọi là má, miền Bắc gọi là mợ, miền nào trong đó nó gọi là còn gì nữa quý vị, mẹ, rồi còn tiếng nữa, u đấy, thấy chưa? Cho nên ở trong đó nói như thế nào cũng biết đó là người mẹ của mình. Người anh gọi là mother, là mommy, là mom, thấy chưa? Thì đều diễn tả một người mẹ. Cho nên ở trong đó không có quan hệ. Cái quan trọng nhất là tâm của ta có Phật hay không. Chúng ta tha thiết gọi mommy mommy, chúng ta tha thiết gọi mom mom ơi mom, chúng ta tha thiết gọi u ơi u, thì cũng đều tương cảm, tâm tâm tương hợp. Là mới bởi vậy nên đừng có ngại cái pháp âm khác, mà chúng ta hãy thuận lấy cái phong tục, thuận lấy cái hoàn cảnh mà niệm cho nó đúng, rõ ràng, tha thiết, hoan hỷ. Đó là cái cách niệm Phật. Cho nên đừng có sợ nếu mà mình niệm sai. Ở trong đó Phật, trong đó Ngài không tới trước, không phải đâu. Mà tâm của ta có Phật thì tự nhiên Phật hiện diện. Dạ, thì vậy chúng ta tạm dừng ở đây ha. Xin chào tất cả quý vị, lần khác hay đi đọc Phật. Dạ, xin mời tất cả quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật, 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 A Di
nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề,
đều phát lòng Bồ Đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh Cực Lạc Quốc,
đồng sanh Cực Lạc Quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.